Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Còn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 31 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về giới luật kiêng diệt xác ngày Chủ nhật. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria là Eva mới theo một vài văn bản kinh thánh. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Castel Gandolfo, nhân kỷ niệm 500 năm thành lập các giáo phận đầu tiên bên châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha khẳng định cần nhiệt tâm tiếp tục công tác rao truyền tin mừng bằng cách khiến cho hoa trái đức tin và việc tông đồ rạng người lên. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong thư gửi Đức Hồng Y Carlos Amigo Vallejo, nguyên Tổng giám mục Sevilla, đặc sứ chủ sự các lễ nghi bế mạc năm thánh 500 năm thành lập các giáo phận đầu tiên bên châu Mỹ Latin trong các ngày từ mùng 7 tới mùng 9 tháng 8 này. Nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu, các con hãy ra đi khắp thế giới và rao giảng tin mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và sẽ được rửa tội thì sẽ được cứu rỗi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng phải tái truyền giảng tin mừng cho tất cả mọi thành phố trên thế giới. Và nhắc lại các biến cố quá khứ cho việc loan báo tin mừng. Trong các biến cố đó, chúng ta có thể chiêm ngưỡng sự phong phú của ơn Thánh Chúa, là Đấng đã mời gọi biết bao nhiêu người đạt ơn cứu rỗi trong Chúa Kitô dọc dài các thế kỷ. Nhắc tới sự kiện Đức Giáo Hoàng Julio II đã cho thành lập các giáo phận đầu tiên bên châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các chủ trăn và tín hữu, vì các hoa trái trưởng thành của đức tin và công tác tông đồ. Ngài khẩn nài Chúa Thánh Thần ban ơn khích lệ việc rao truyền tin mừng cần được tiếp tục với lòng hăng say, nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, ngôi sao truyền giáo, và của các thánh, đặc biệt các vị đã loan báo tin mừng bên châu Mỹ Latin.
Oslo, Đức Hồng Y Kokos, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô đã bày tỏ tình liên đới của Giáo hội Công giáo và của Đức Thánh Cha Benedict XVI với dân nước Na Uy trong các ngày khó khăn và buồn thương này. Đức Hồng Y đã tới Na Uy để tham dự lễ kính thánh Olaf, bổn mạng Na Uy ngày 29 tháng 7 vừa qua và đã chủ sự thánh lễ trong nhà thờ Trondheim và cũng tham dự một lễ nghi của Giáo hội Luther. Thắp tùng Đức Hồng Y có Đức Cha Ben Ivar Eiswick, Giám mục Oslo, và Đức Tổng Giám mục Emi Paul Sherrick, Sứ Thần Tòa Thánh. Đức Hồng Y cho biết người dân Na Uy rất tôn sùng Thánh Olaf, sống hồi thế kỷ 11. Các giáo hội Kitô liên kết với nhau và tín hữu các cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho các nạn nhân hai vụ khủng bố tại Oslo và đảo Utoya ngày 23 tháng 7 vừa qua.
Vatican, sáng 29 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã tổ chức buổi giới thiệu việc sử dụng các phương tiện truyền thông tối tân nhất như iPhones, iPods, iPads và iOS cho ngày quốc tế giới trẻ diễn ra tại Madrid trong các ngày từ 16 đến 21 tháng 8 này. Hiện diện trong buổi giới thiệu có tiến sĩ Marcello Bedeschi, chủ tịch quỹ Joan Paulo II cho người trẻ, và kỹ sư Jacopo Barberini thuộc hãng Future Tech As Production, tiến sĩ Giovanni Leone quản lý. Sáng kiến nói trên đã do chương trình do quỹ Joan Paulo II cho giới trẻ đề ra và do hãng Future Tech As Production thực hiện bằng 5 thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Qua đó các bạn trẻ có thể tìm thấy tất cả mọi tin tức liên quan tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ như lịch sử, lý do, cung cách tổ chức, chương trình các sinh hoạt, các chỉ dẫn cụ thể cần thiết, cũng như một số sáng kiến theo dõi, vài diễn đàn mà Văn phòng Giới Trẻ của Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân vẫn làm sau mỗi Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Có một số iPads và iPhones được dành cho các nhà báo tham khảo, và họ có thể chuyển các dữ kiện vào các máy riêng của họ.
Roma, trong thông báo công bố ngày 29 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Italia phát động ngày quyên góp trợ giúp dùng sừng huy châu trong các thánh lễ Chủ nhật 18 tháng 9 tới đây trong mọi nhà thờ toàn nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Hội đồng Giám mục Italia đã trích từ quỹ 8 phần ngàn, 1 triệu euro để trợ giúp dân chúng dùng sừng phi châu đang bị đói trầm trọng. Trong khi tổ chức Caritas Italia cũng đã đóng góp 300.000 euro cho công tác cứu trợ. Nạn đói đe dọa 12 triệu người trong các nước Somalia, Kenya, Ethiopia, Djibouti và Eritrea. Nạn đói cũng đang lan sang cả ba nước Nam Sudan, Uganda và Tanzania.
New Delhi, ngày 28 tháng 7 vừa qua, hơn 50 vị tổng giám mục và hàng ngàn linh mục tu sĩ nam nữ đã cùng với hơn 10.000 tín hữu Kitô và Hồi giáo tham dự cuộc biểu tình yêu cầu chính quyền bảo đảm và bênh vực quyền lợi của giới cùng đinh Dalit. Đức Tổng giám mục Vincent Concessao, Tổng giám mục New Delhi, đã cùng với các vị lãnh đạo khác dẫn đầu đoàn biểu tình, đem theo rất nhiều biểu ngữ, khởi hành từ khu đất trống Ramlila đi bộ qua các đường phố thủ đô cho tới công viên Janta Manta. Đức cha Concessao đã theo dõi chiến dịch tranh đấu nhân quyền này từ 30 năm qua. Đức cha cho biết cuộc tranh đấu này có chiều kích toàn quốc và dựa trên hiến pháp công bố bảo đảm công lý, bình đẳng, tự do và tình huynh đệ. Công lý là quyền lợi của nhân loại và cũng là quyền lợi của Thiên Chúa. Những người chống lại công lý bằng hành động hay bất động hoặc lần nữa đang tự đào hố chôn mình. Cho dù đó có là vua chúa hay vương quốc và đảng phái chính trị hùng mạnh đến thế nào đi nữa, khi họ bất công đối với người dân không được trợ giúp, họ sẽ bị bẻ gãy. Tuy các đảng Ấn giáo không muốn chấp nhận công lý bình đẳng cho người Dalit, nhưng các đảng phái quốc gia và địa phương khác ủng hộ cuộc tranh đấu chính đáng này. Chính quyền có thể giả điếc, nhưng Thiên Chúa thì không. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, cho biết Ngài là người gốc cùng đinh Dalit và khổ đau với các anh chị em cùng đinh Dalit bị khinh rẻ và thiệt thòi. Luật loại trừ không trợ cấp xã hội cho giới cùng đinh Kitô và Hồi giáo là sự kỳ thị rõ ràng trái ngược với hiến pháp Ấn Độ.
Abuja, các giám mục Nigeria đã khích lệ các bạn trẻ sống trung thực và tràn đầy đức tin của họ và dấn thân cho công ích trong tình hình căng thẳng hiện nay, trong đó các tín hữu Kitô miền Bắc bị các tín hữu Hồi tấn công. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp chuẩn bị cho các bạn trẻ lên đường tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid. Đức cha Joseph Efion Ekuwen, giám mục giáo phận Uzo, đặc trách các nhân viên mục vụ của Hội đồng Giám mục, khích lệ các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid, biết lo lắng cho phẩm giá và cung cách sống toàn vẹn của họ. Tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ không phải là một cuộc du ngoạn, mà là một cuộc tĩnh tâm, một cuộc tái sinh, một chuyến hành hương, một cuộc du hành tinh thần để chia sẻ đức tin, gặp gỡ Thiên Chúa và dân người. Còn đức cha EPP Aya, giám mục Ogoja, chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Nigeria, thì mời gọi người trẻ Nigeria hoạt động để biến đổi quốc gia và tạo ra các điều kiện cho cuộc sống chung, hòa bình và hòa giải.
Libreville, trong các ngày vừa qua, hàng trăm thành viên của các Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo xứ toàn nước Gabon đã tham dự khóa hội học tại thủ đô Libreville về đề tài tình yêu và chân lý gặp gỡ nhau, công lý và hòa bình ôm hôn nhau. Từ 15 năm nay, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Gabon đã không hoạt động và đã gây ra hậu quả rất tiêu cực trên cuộc sống giáo xứ. Tình hình hiện nay cho thấy các bất công và bất bình đẳng xã hội, việc phân phối các tài nguyên không đồng đều, các vụ vi phạm các quyền con người đang đe dọa nền hòa bình xã hội. Vì thế, các Ủy ban Công lý và Hòa bình giáo xứ yêu cầu các cơ quan trung ương của Giáo hội Gabon dấn thân mạnh mẽ hơn nữa để cho giáo lý xã hội của Hội Thánh được phổ biến và áp dụng trong đời sống thường ngày. Ước gì Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Gabon hiểu biết các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, pháp lý và môi sinh nhiều hơn để có thể trợ giúp các ủy ban giáo xứ một cách hữu hiệu hơn.
Mombasa, trong những ngày vừa qua, Đức Hồng Y John Njue, Tổng Giám mục Nairobi, kiêm giáo chủ Kenya, đã kêu gọi dung trồng các giá trị tích cực và đón tiếp tha nhân. Ngỏ lời với các tín hữu trong nhà thờ Thánh Giuse ở Mombasa, Đức Hồng Y khẳng định rằng, những mục tiêu này là điều căn bản trong thời điểm hiện nay khi dân nước Kenya đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử năm 2012 sắp tới. Đức Hồng Y nói, cộng đồng thế giới biết Kenya như là một quốc gia đoàn kết, nhưng trên thực tế, chúng ta có những công dân chia rẽ nhau theo bộ tộc. Chính vì thế, Đức Hồng Y mời gọi mọi người cân nhắc kỹ lưỡng những đề nghị của các nhà chính trị để đừng trở thành khí giới chống trả lẫn nhau. Ai trong chúng ta cũng có yếu điểm, nhưng nếu chúng ta biết đoàn kết, thì dân nước Kenya có thể vượt thắng được mọi chia rẽ. Hãy đừng nhìn về quá khứ nữa, nhưng hãy tập trung, quyết chí hướng về tương lai, nơi quốc gia chúng ta đang tiến bước. Sau cùng, Đức Hồng Y giáo chủ Kenya kêu gọi chính quyền gấp rút ban hành hiến chương mới của Kenya đã được toàn dân chấp nhận trong cuộc trưng cầu dân Ý hồi tháng 8 năm ngoái 2010. Ngày kết thúc, Ý dân đã thuận, không còn lý do gì để làm chậm trễ việc ban hành hiến pháp mới này.
Guarmunda, 10.000 tín hữu vùng Guarmunda trong bang Orissa bên Ấn Độ đã hân hoan đón rước hòm đựng hải cốt Thánh Gioan Đông Bosco Thánh Du tại đây. Guarmunda là cứ điểm đầu tiên do các tu sĩ Đông Bosco thành lập trong bang Orissa bên Ấn Độ hồi năm 1988. Tại đây có giáo xứ, trung tâm huấn nghệ và nhà nội trú cho người trẻ. Hài cốt Thánh Đông Bosco đã được đưa từ Calcutta tới đây. 50 chiếc mô tô đã hộ tống xe chở hòm hài cốt của thánh nhân tới trung tâm Đông Bosco. Trên đoạn đường dài 2 cây số, giới trẻ và người lớn đã đánh trống và múa nhảy, diễn tả niềm tin, lòng sùng mộ và niềm vui của họ được thánh nhân đến thăm. Thánh tích đã được trưng bày cho tín hữu kính viếng, sau đó có thánh lễ và buổi canh thức. 3.000 tín hữu đã qua đêm trong sân của trung tâm để còn có thể trông thấy thánh tích một lần nữa vào sáng sớm hôm sau. Chuyến thánh du của Thánh Đông Bosco sẽ kết thúc ngày 3 tháng 8 này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện, tựa đề, hãy yêu thương nhau.
Hãy yêu thương nhau. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 15 câu 10 đến câu 14. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Làm môn đệ của Chúa, trước hết là phải ở lại trong Chúa. Làm sao để ở lại trong Chúa? Câu trả lời đơn giản là giữ những điều răn của Chúa. Vậy điều răn của Chúa là gì? Thưa, đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Bài cầu nguyện hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết yêu và dám yêu, để từ đó tình yêu của Thiên Chúa được lớn lên và sinh hoa trái trong chúng ta. Yêu trước hết là dân tặng, một tình yêu luôn thức tỉnh thì không cần người ta xin, nghĩa là chúng ta luôn quan tâm tới người khác, hiểu ý người khác, và tỏ lòng quan tâm đó ra bên ngoài. Người dân tặng cần hết sức tinh tế, không để người khác quỳ lụy mà xin mình là người đi bước trước. Tuy nhiên, phải khôn ngoan để đoán xem người kia cần gì. lúc nào là lúc thích hợp nhất để trao ban. Người dân tặng là người biết đặt trọng tâm không nơi mình, nhưng nơi người khác, xem ước muốn của người khác trọng hơn ước muốn của mình. Yêu cũng có nghĩa là cho là chấp nhận mình nghèo đi, vì cho mà không nghèo đi thì đó không thật là cho. Cao đẹp hơn là cho chính cái tôi đang cần, không chỉ cho của cải vật chất mà cả thời giờ, hiểu biết và chuyên môn của tôi. Hơn nữa, tôi cần phải biết cách cho mà không coi mình là chủ của quà tặng, cho cách âm thầm. Có thể một ai đó nói rằng, tôi nghèo quá, tôi không có gì để cho, tôi là người tàn phế, tôi chỉ làm khổ người khác, chẳng cho ai được cái gì, và chẳng giúp ai được cái gì. Ngay chính trong hoàn cảnh tàn phế, bất lực, tôi cũng có khả năng để cho đấy chứ. Tôi cho người khác cái cơ hội để người khác có thể cho. Chính thái độ đơn sơ, đón nhận, chính thái độ hiền hòa chịu đựng những hạn chế của thể xác, cũng là một điều lớn lao mà bạn đang cho những người quanh bạn. Yêu là tha thứ là cho đi ở mức độ cao nhất, tha thứ không phải là công bằng. Đôi lúc, đòi hỏi sự công bằng làm hạn chế khả năng tha thứ của chúng ta. Có người nói, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh không công khai xin lỗi tôi. Tha thứ là một mặt của tình yêu, một tình yêu không điều kiện thì sẽ mang đến sự tha thứ không điều kiện. Khi tôi tha thứ cho người khác, đó là dấu hiệu cho thấy tôi đã mở lòng đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa rồi. Bạn biết không? Tha thứ là điểm đặc biệt làm nên sự khác biệt giữa các vị tự đạo và các anh hùng liệt sĩ. Các vị tự đạo đứng trước những người đang hành hình mình, cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho những người đang bắt hại. Trong khi những anh hùng liệt sĩ có thể đến chết vẫn mang trong mình mối hận thù dân tộc. Yêu là xin thì khó hơn cho. Xin là thú nhận mình cần người khác, thú nhận mình nghèo nên phải lệ thuộc. Xin là kính trọng người khác, tin vào sự quảng đại của họ. Xin là cho người khác niềm vui được tặng ban. Xin là cho ai đó thấy họ hiện hữu trên đời. Xin là thú nhận mình nghèo trước Thiên Chúa và trước anh em. Cuối cùng, yêu là biết từ chối. Tương quan bạn bè cần phải đơn sơ, thẳng thắn, không quanh co. Thà bị coi là ích kỷ hơn là dạ vờ bác ái nếu thấy mình không nên cho và không thể cho. Con người thì có giới hạn, chúng ta không thể có mặt khắp mọi nơi và giúp mọi người trong cùng một lúc. Vậy phải biết từ chối dù đau khổ. Càng thẳng thắn, người khác càng dễ nói thẳng cho ta những nhu cầu của họ. Từ chối đòi hỏi sự can đảm, vì từ chối đòi hỏi ta nhận định và bình tâm chọn lựa. Làm việc này phải bỏ việc kia. Từ chối là tự do trong tình yêu. Xây dựng tình yêu được gói gọn trong khuôn vàng thước ngọc mà Chúa đã dạy chúng ta. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Đây là một thái độ tích cực trong tình yêu. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút để hiểu câu nói này. Tôi thử nghĩ xem mình muốn gì nơi người khác. Cảm thông, bao dung, yêu mến, kính nể, trung thành, nâng đỡ. Sau đó, tôi tìm cách trao cho họ những điều tốt lành mà tôi mong ước, vì giữa con người với nhau vẫn có chung những khát vọng. Trong một thế giới mà người ta chỉ tìm kiếm điều tốt cho nhau, thì thế giới đó thật là địa đàng, nơi ấy sự dữ không còn chỗ đứng.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến giới luật kiêng việc xác ngày Chúa Nhật. Thưa cha, tại nhiều nước trên thế giới hiện nay, chính quyền cho phép hoặc yêu cầu dân chúng làm việc ngày Chúa Nhật, tuy vẫn tôn trọng quyền của mỗi công nhân viên được một ngày nghỉ trong tuần. Vậy mà luật giáo hội buộc các tín hữu phải kiêng việc xác Chúa Nhật vào những ngày lễ trọng. Tại sao giáo hội buộc phải kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và lễ trọng? Giới luật này còn có ý nghĩa và giá trị trong xã hội khác biệt ngày nay hay không ạ?
Sự kiêng việc xác ngày Chúa Nhật đối với tín hữu Kitô không có tính cách cấp thiết và ưu tiên như ngày Sa-bát đối với người Do Thái. Trong thời kỳ đầu tiên, các Kitô hữu không thể kiêng việc xác ngày Chúa Nhật vì hoàn cảnh xã hội Do Thái, La Mã và Hy Lạp bấy giờ không nhìn nhận Chúa Nhật là ngày nghỉ việc. Cũng như ngày nay tại các nước Hồi giáo, công sở nghỉ ngày thứ Sáu và Chúa Nhật thì người ta vẫn làm việc như thường, trong khi đó tại Israel, ngày nghỉ trong tuần là ngày thứ Bảy, ngày Sa-bát. Ngoài ra, nhiều Kitô hữu trong những thế kỷ đầu tiên là người nô lệ, nên họ phải làm việc theo lệnh của chủ cả những ngày Chúa Nhật. Vì thế, các tín hữu ấy chỉ cố gắng làm sao kiếm được ít chút thời giờ để dự thánh lễ, thường được cử hành lúc còn tinh sương. Năm 321, Hoàng đế Constantino của Đế quốc La Mã, sau khi trở lại Kitô giáo, đã chính thức cho phép nghỉ việc ngày Chúa Nhật với mục đích trước tiên là để mọi người có thể tham dự việc thờ phượng Chúa. Giáo hội đón nhận đặc ân của hoàng đế và dần dần cố gắng trình bày các ý nghĩa thiêng liêng của sự nghỉ việc. Những lý do nghỉ việc ngày Sa-bát của Do Thái giáo được áp dụng vào sự nghỉ việc ngày Chúa Nhật. Sự kiêng việc là hình ảnh sự giải thoát khỏi công việc lao nhọc, cực khổ, hậu quả của việc nô lệ tội lỗi. Sự nghỉ việc đó cũng là hình ảnh sự nghỉ ngơi vĩnh viễn mai sau của con người trong nước trời. Sự kiêng việc xác ngày Chúa Nhật bắt đầu được áp dụng từ đó.
Vậy luật hiện hành của giáo hội quy định thế nào về việc kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và lễ trọng thưa cha?
Có một sự tiến triển trong luật của giáo hội về vấn đề này. Giáo luật cũ năm 1917 số 1248 cấm những công việc nô lệ, cấm những sự kiện tụng trừ khi thói quen hợp pháp hoặc là đặc ân riêng định cách khác và cấm chợ công khai, cấm mua bán công cộng. Công đồng chung Vatican II trong số 106 của hiến chế về phụng vụ thánh không đề cập đến các công việc nô lệ như thế và cũng không nói đến sự kiêng việc như một lệnh truyền, trái lại như một lời khuyên nhủ cần cố gắng tuân giữ. Ngày Chúa Nhật là ngày lễ ưu tiên phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu để ngày ấy trở thành ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. Giáo luật hiện hành có từ năm 1983 trong số 1247 cũng phản ánh giáo huấn trên đây của công đồng và quy định rằng vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, ngoài ra phải kiêng làm những công việc hay những hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày Chúa và sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.
Thưa cha, theo giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước và người Do Thái vẫn giữ ngày Sa-bát, còn ngày nay người Công giáo thì cử hành và tuân giữ ngày Chúa Nhật. Giữa hai ngày ấy khác biệt nhau như thế nào ạ?
Trong tông thư Dies Domini ngày Chúa Nhật, công bố hồi cuối tháng 5 năm 1998, trong đoạn số 62, Đức Thánh Cha John Paul II có nói đến liên hệ và khác biệt giữa ngày Sa-bát và Chúa Nhật, đồng thời ngài khẳng định rằng, nhiệm vụ của các tín hữu Kitô là phải nhớ rằng, mặc dù việc giữ ngày Sa-bát của Do Thái đã qua rồi, vì những việc thực hành ấy đã được vượt qua do sự sung mãn mà ngày Chúa Nhật mang lại, những lý do căn bản để duy trì ngày Chúa Nhật thánh thiêng như được long trọng quy định trong 10 giới răn vẫn giữ nguyên giá trị, tuy rằng chúng cần phải được giải thích dưới ánh sáng thần học và linh đạo về ngày Chúa Nhật. Ngươi hãy giữ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh, như Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. Còn ngày thứ Bảy là ngày Sa-bát kính Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngoài đó, ngươi không được làm công việc này, cả ngươi cũng như con trai, con gái ngươi, tôi tớ nam nữ, bò lừa và mọi gia súc của ngươi, và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi tớ nam nữ của ngươi được nghỉ như ngươi. Ngươi hãy nhớ ngươi là đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Thiên Chúa của ngươi đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát. Sách Đệ Nhị Luật, đoạn 5, câu 12 đến câu 15. Ở đây việc giữ ngày Sa-bát gắn liền với sự giải thoát của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Chúa Kitô đã đến để hoàn thành một cuộc xuất hành mới để tái lập tự do cho những người bị áp bức. Ngài thực hiện nhiều cuộc chữa bệnh vào ngày Sa-bát, chắc chắn không phải để vi phạm ngày của Chúa, nhưng để biểu lộ ý nghĩa trọn vẹn của ngày ấy. Ngày Sa-bát được dựng nên cho con người, chứ không phải con người được dựng nên cho ngày Sa-bát. Marco đoạn 2 câu 27. Chúa Giê-xu chống lại lối giải thích quá vụ luật của một số người đồng thời, và Ngài khai triển ý nghĩa đích thực của ngày Sa-bát theo Kinh Thánh, trong tư cách là chủ tể của ngày Sa-bát. Ngài tái lập tính chất giải thoát cho việc giữ ngày Sa-bát, bảo tồn kỹ lưỡng các quyền của Thiên Chúa và quyền của con người. Đó cũng là lý do tại sao các Kitô hữu là những người được mời gọi rao giảng sự giải thoát nhờ máu Chúa Kitô. Họ cảm thấy mình có quyền chuyển ý nghĩa ngày Sa-bát sang ngày phục sinh. Thực vậy, cuộc vượt qua của Chúa Kitô đã giải thoát con người khỏi một thứ nô lệ trầm trọng hơn bất kỳ gánh nặng nào đè trên dân tộc bị áp bức. Đó là sự nô lệ tội lỗi, làm cho con người xa lạ với Thiên Chúa, xa lạ với chính mình và tha nhân, và nó luôn gieo rắc mầm mống tai ương và bạo lực trong lịch sử.
Lúc nãy cha đã trưng dẫn một khoản giáo luật cũ năm 1917 và khoản giáo luật hiện hành về loại công việc cần kiêng làm trong ngày Chúa Nhật. Việc nô lệ thì cấm, việc trí thức thì không. Thực tế như thế nào thưa cha?
Trước kia người ta thường phân biệt những công việc trí thức và tay chân và nhấn mạnh tới sự kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Nhưng mà theo tinh thần trên đây của Công đồng Chung Vatican II, cũng như theo khoản giáo luật số 1247, thì sự phân biệt như thế không còn thích hợp nữa. Thực vậy, sự phân biệt này có thể đưa tới bất công là người nghèo khổ phải làm việc sinh nhai, thì họ lại không được làm việc xác ngày Chúa Nhật để có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Trong khi một văn sĩ trí thức vốn đã giàu có lại được phép làm việc ngày Chúa Nhật để kiếm thêm tiền, chỉ vì công việc của họ không phải là việc xác mà là việc trí thức. Chính vì thế, ý hướng và mục đích của công việc là điều cần thiết phải xét trước tiên trong việc xác định đâu là những việc được làm hay là không được làm trong ngày Chúa Nhật.
Trong những trường hợp nào tín hữu công giáo được làm việc ngày Chúa Nhật và lễ trọng thưa cha?
Trong số những trường hợp ngoại lệ, tín hữu vẫn được làm việc ngày Chúa Nhật và lễ trọng, người ta phải kể đến trước hết là nếu công việc dù nặng nhọc nhưng là điều cần thiết để tránh cho cá nhân hoặc là cộng đoàn khỏi thiệt hại đáng kể, hoặc để sửa chữa hay là giảm bớt những thiệt hại đã xảy ra, và nếu điều này chỉ có thể thực hiện được trong ngày Chúa Nhật và lễ trọng ấy. Chẳng hạn, nông dân phải gặt hái mùa màng cấp tốc để tránh thiệt hại vì thời tiết xấu hay là vì những nguyên do nào khác. Cũng vậy, đối với những người nghèo không có phương thế nào khác để nuôi sống gia đình và bản thân ngoài cách làm việc cả ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Và dĩ nhiên là trong những trường hợp cấp thiết như là tai nạn, lụt lội, hỏa hoạn, thì các công tác cứu cấp ngày Chúa Nhật không những là điều được phép mà còn là điều bắt buộc nữa. Thế đến là các dịch vụ công cộng cần thiết cho đời sống xã hội như ngành chuyên chở, điện lực, truyền thông xã hội, y tế, v.v. Các Kitô hữu phải làm việc cả ngày Chúa Nhật trong những ngày đó. Họ có dịp đặc biệt để thánh hóa ngày Chúa Nhật bằng cách phục vụ anh chị em mình trong xã hội. Ngoài ra cũng được phép duy trì hoạt động của các xưởng máy kỹ thuật, mà nếu giảm bớt hay là tắt hẳn máy trong ngày Chúa Nhật thì sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề, và việc cho máy chạy lại sau một ngày Chúa Nhật như thế sẽ đưa tới những phí tổn quá lớn, chẳng hạn như trường hợp các lò luyện kim. Tóm lại là việc thánh hóa ngày Chúa Nhật qua sự tham dự thánh lễ và kiêng việc là một thái độ biết ơn đối với công trình sáng tạo và giải thoát của Chúa dành cho loài người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria là Eva mới theo một vài văn bản kinh thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua chúng ta đã trình bày đề tài Đức Maria là mẹ chúng ta. Hôm nay chúng ta tìm hiểu đề tài Đức Maria là Eva mới. Nếu kiểu nói Đức Maria là Eva mới tương đối hiếm và mới có sau này, thì việc so sánh giữa Đức Maria và bà Eva đã có một cách rõ ràng ngay từ thế kỷ thứ hai với các giả thiết tiềm ẩn hiện diện trong Thánh Kinh Tân Ước. Việc đối chọi này có tầm quan trọng đặc biệt vì nó diễn tả vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ, tương quan của mẹ với Chúa Kitô và ý nghĩa nhân chủng học của nó. Các diễn tả đầu tiên về đề tài này rất sâu đậm và ý nghĩa. Chúng xuất hiện như phần nòng cốt đầu tiên của một nền thánh mẫu học, biểu tượng và nhân chủng bị lãng quên trong thời gian có các tranh cãi chống lại phong trào Tin Lành cải cách, nhưng được Công đồng Trung Vatican II mời gọi đưa ra ánh sáng. Điểm thứ nhất là lộ trình lịch sử việc so sánh giữa bà Eva và Đức Maria. Tên bà Eva đã chỉ được nhắc tới hai lần trong Thánh Kinh Tân Ước, chính xác là trong hai thư của Thánh Phaolô, và Eva được coi như là gương mặt cám dỗ, nguyên nhân của tội lỗi. Thánh Phaolô viết trong chương 11 câu 3 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto: "Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước mà lừa dối bà Eva thế nào, thì nay lòng trí anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy." Trong thư thứ nhất gửi Timôthê chương 2, Thánh Nhân nói, Ngài không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước, rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ. Vì hai văn bản này, Thánh Phaolô bị mang tiếng là ghét phụ nữ. Chương 3 sách Sáng Thế kể lại biến cố tội lỗi bước vào cuộc sống con người qua câu chuyện con người phạm tội và bị Thiên Chúa phán xử. Người nói với người đàn bà, ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Sau khi Thiên Chúa phán xử, Eva là tên mà con người đặt cho vợ mình vì bà là mẹ của chúng sinh. Nhân loại mất đi hạnh phúc vì hai ông bà nguyên tổ đã phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa.
Chương 19 Phúc âm Thánh Gioan kể lại cảnh Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, trối Đức Maria cho Thánh Gioan và trối Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Trong khi chương 2 kể lại sự kiện Đức Mẹ can thiệp với Chúa Giêsu cho đôi tân hôn trong tiệc cưới tại làng Cana vì họ hết rượu. Trong cả hai văn bản, Chúa Giêsu không gọi Đức Maria là mẹ, mà gọi là bà. Thưa bà, đây là con bà. Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Xem ra từ bà ở đây quy chiếu về người đàn bà trong hai chương 2 và 3 sách Sáng Thế. Trong viễn tượng này, nếu không có sự quy chiếu về văn bản chương 3 câu 15 sách Sáng Thế, thì ít nhất nó quy chiếu về văn bản chương 3 câu 20 sách Sáng Thế, trong đó Eva được gọi là mẹ các sinh linh, là vai trò mà Chúa Giêsu gán cho Đức Maria khi trối mẹ cho Thánh Gioan. Thật ra, việc quy chiếu kín đáo và nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng vài ám chỉ đồng quy về một cuộc sáng tạo mới. Trong một bài viết, học giả Hoskin liệt kê ra các quy chiếu của Phúc âm Thánh Gioan và sách Sáng Thế, bắt đầu từ kiểu nói, từ khởi nguyên của bài Thánh Thi Kitô học chương 1 câu 1 của Phúc âm cho tới thửa vườn nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trong đó có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai, chương 19 câu 41. Ngôi vườn này giả thiết việc quy chiếu về vườn địa đàng trước khi loài người phạm tội. Ngoài ra, chương 12 sách Khải Huyền quy tụ các đề tài chính của hai văn bản chương 2, trình thuật tiệc cưới tại làng Cana, chương 2, câu 1 đến câu 12, và cảnh Chúa Giêsu trối Đức Maria cho Thánh Gioan, chương 19, câu 25 đến câu 27. Người đàn bà, mẹ đấng Messia, đấng cai quản các dân nước với một cây trượng sắt, thi hành chức làm mẹ đối với các môn đệ là những người còn lại trong dòng dõi bà, những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Ở đây việc ám chỉ người đàn bà của chương 3 câu 15 sách Sáng Thế thật chắc chắn, ít nhất là trong trường hợp của người phụ nữ đã sinh con trai mà con mãng xà bị tống xuống đất rồi bắt.
Tên gọi Adam được Thánh Kinh Tân Ước nhắc tới 9 lần. Sự song song giữa Adam và Chúa Kitô chuẩn bị cho sự song song giữa Eva và giáo hội và với mọi linh hồn tín hữu Kitô. So sánh Adam với Chúa Kitô, Thánh Phaolô viết trong chương 5 thư gửi tín hữu Roma: trước khi có lề luật đã có tội lỗi ở trần gian, nhưng nếu không có luật thì tội không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô viết: quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Trong chương 2 thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô đặt song song Adam và Eva, nói về cung cách hành xử của đàn bà trong khi họp cộng đoàn, Thánh Phaolô viết: tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước, rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ. Liên quan tới việc so sánh Eva với linh hồn của tín hữu Kitô, Thánh Phaolô nói rất rõ ràng trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô như sau: thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước mà lừa dối Eva thế nào, thì nay lòng trí anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy.
Đề tài cuộc tạo dựng mới đã linh hứng cho hai phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giê-xu là phúc âm Thánh Ma-thêu và phúc âm Thánh Luca. Trong hai chương đầu, phúc âm Thánh Ma-thêu nêu bật hai văn bản gia phả Chúa Giê-xu Ki-tô để nhắc nhớ rằng thời cánh chung của Đấng Mê-si-a là một sự khởi đầu mới, và Chúa Thánh Thần ngự trên Đức Maria như đã ở trên cát làm nước ung mang thời tạo dựng vũ trụ. Thánh sử Ma-thêu viết: đây là gia phả Đức Giê-xu Ki-tô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Ki-tô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thiên Thần báo mộng cho ông Giuse và nói: này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Các quy chiếu cánh chung trong hai chương 1, 2 phúc âm Thánh Luca thì tế nhị hơn. Nhưng Thánh sử Luca khiến cho gia phả của Chúa Giê-xu lên tới ông Adam và cảnh truyền tin cho Đức Maria thì đối chọi với cảnh bà Eva bị con rắn cám dỗ trong vườn địa đàng như kể trong sách Sáng Thế. Trong cảnh truyền tin, sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ sống tại làng Nazareth tên là Maria. Sứ thần vào nhà và chào Đức Maria bằng một câu gây kinh ngạc: mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương. Xin tôn nương đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây, tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Jacob đến muôn đời, và nước người sẽ vô cùng tận. Trước sự thắc mắc của Đức Maria muốn biết điều đó sẽ xảy ra thế nào vì không biết đến việc vợ chồng, sứ thần trấn an: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, đấng thánh sắp sinh sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. sự sẵn sàng tuân theo thánh ý của Thiên Chúa của Đức Maria trái nghịch với thái độ của bà Eva bất tuân lệnh Thiên Chúa, bị con rắn cám dỗ và đã phạm tội. Dĩ nhiên, chúng ta không thể minh chứng rằng Thánh sử Luca đã nghĩ tới sự song song này, nhưng chính văn bản truyền tin trên đây trong Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 26 đến câu 38 đã gợi hứng cho Thánh Justino và Thánh Ireneo sống vào thế kỷ thứ hai, so sánh bà Eva và Đức Maria. Các dữ kiện kinh thánh được thu thập ở đây giải thích lý do tại sao đề tài này lại được mau chóng diễn tả ra một cách rõ ràng trong truyền thống của giáo hội, nhất là trong giáo huấn của các giáo phụ và các thần học gia dọc dài nhiều thế kỷ.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan Castel Gandolfo nhân kỷ niệm 500 năm thành lập các giáo phận đầu tiên bên châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha khẳng định cần nhiệt tâm tiếp tục công tác rao truyền tin mừng bằng cách khiến cho hoa trái đức tin và việc tông đồ rạng người lên. Oslo, Đức Hồng Y Kurkok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã bày tỏ tình liên đới của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ và của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với dân nước Na Uy trong các ngày khó khăn và buồn thương này. Vatican, sáng 29 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức buổi giới thiệu việc sử dụng các phương tiện truyền thông tối tân nhất như iPhones, iPods, iPads và iOS cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại Madrid trong các ngày từ 16 tới 21 tháng 8 này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.